Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 10, bài cầu nguyện chung. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta học bài cầu nguyện chung. Cái bài cầu nguyện chung này là cái bài mà Chúa Giêsu đã dạy cho môn đồ khi xưa để họ có thể cầu nguyện. Và trong cái bài cầu nguyện chung, tôi tưởng ai cũng thuộc cái bài cầu nguyện này. Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của cái bài cầu nguyện chung. Bây giờ tôi xin đọc cái bài cầu nguyện chung mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ khi xưa và cũng dạy cho chúng ta ngày hôm nay để chúng ta có thể cầu nguyện với nhau trong những cái buổi thờ phượng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Trong cái bài cầu nguyện chung có tất cả những điều chúng ta cần nói lên khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và Chúa dạy cho chúng ta rất là tỉ mỉ trên nhiều cái lĩnh vực. Và từ đó chúng ta có thể dâng trình lên những lời cầu xin với Chúa. Trước hết thì chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha như phần đầu của bài. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Cha thiêng liêng. Nhờ chúng ta đã ăn năn tội, tin nhận Chúa Giêsu và lời hứa của Chúa trong Giăng đoạn 1 câu thứ 12, thì những ai tin nhận Chúa thì được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã được tiếp nhận một địa vị mới, ban cho một địa vị mới là được làm con cái của Chúa. Và chúng ta có thể kêu Đức Chúa Trời cao cả, uy quyền thánh khiết bằng Cha. Nhờ chúng ta đã tin Chúa Giêsu và nhờ chính Chúa Giêsu đã mở cho chúng ta một con đường để chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gọi Chúa là Cha thì xác định một cái mối tương quan mới mẻ, sống động bởi sự chết của Chúa Giêsu mà chúng ta hưởng được. Như vậy thì chúng ta có một Cha thiêng liêng ở trên trời. Và khi nói đến nhà Cha thì chúng ta có thể thấy được cái sự thương yêu gần gũi giữa chúng ta với Chúa. Chúa muốn nhắc cho chúng ta biết được rằng trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được hưởng được một cái địa vị kỳ diệu, đó là chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời và kêu Chúa là A-ba, là Cha. Để chi vậy? Để được sự thương yêu từ nơi Chúa, để được sự chăm sóc lo liệu từ nơi Chúa. Và chúng ta biết Chúa của chúng ta cũng là Cha đời đời của chúng ta, sẽ hiện diện với chúng ta mãi mãi để bảo đảm, để lo liệu, để ban ơn cho chúng ta. Và khi chúng ta gọi Chúa là Cha, tất cả anh em chúng ta đều là những người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ hưởng được địa vị này. Vậy thì chúng ta là anh em, chị em của nhau. Và là anh em, chị em của nhau trong cùng một Cha thiêng liêng thì chúng ta phải có một cái sự thương yêu, chúng ta phải có một cái sự quan tâm. Chúng ta có thể lo được gì cho nhau thì chúng ta lo, chứ đừng có mà sống giống như một người dân. Nhiều con cái Chúa sống trong hội thánh mà sát phạt với nhau, không nhận thức rằng mình là anh em, chị em cùng một Cha thiêng liêng, cùng hưởng ân huệ của Chúa Giêsu để được làm con cái Đức Chúa Trời. Và như vậy nó không đúng tư cách. Cho nên chúng ta biết một mặt á, thì chúng ta biết được rằng chúng ta có một cha đời đời thiêng liêng cao cả ở trên trời, đó là Đức Chúa Trời. Và đấng có thể ban tình thương, đấng có thể cứu giúp, đấng có thể lo liệu cho chúng ta một cách chu toàn. Và đồng thời chúng ta cũng biết cái mối tương quan của chúng ta với nhau là anh em, là chị em trong cùng một cha. Chúng ta phải yêu thương, chúng ta phải quan tâm, chúng ta phải giúp đỡ. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể nói lên được cái câu nói là lại cha chúng con ở trên trời. Chúng con nghĩa là nói tất cả những cơ đốc nhân, những người tin theo Chúa Giêsu. Và cha đó là cha ở trên trời, đấng cao cả, uy quyền, đấng tể trị muôn loài, vân vân. Đó là nói đến cái mối tương quan của chúng ta với cha đời đời của chúng ta là Đức Chúa Trời. Phần thờ phượng và ca ngợi là danh cha được tôn thánh. Chúa muốn chúng ta biết được cha của chúng ta là thánh, và chúng ta trong cuộc sống bước đi với Chúa, chúng ta phải tôn danh Ngài là thánh trong cuộc đời của mình. Chúa đang hiện diện trong chúng ta, và Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta phải nên thánh. Và chúng ta phải tôn Chúa là thánh khi chúng ta sống một đời sống thánh. Nếu chúng ta không sống một đời sống thánh thì chúng ta không có thể nào mà tôn Chúa là thánh, bởi vì Chúa đang hiện diện trong cái cuộc đời của mỗi một chúng ta ở đây. Và trong cái nếp sống của chúng ta phải làm sao cho danh của Chúa được mọi người mà tôn kính, và danh của Chúa được thánh ở giữa mọi người. Có nhiều khi chúng ta sống bề bối, sống theo sắc thịt này, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà sống như vậy thì có phải làm hổ danh Chúa không? Tôi suy nghĩ trong một gia đình, và nếu một đứa con của chúng ta mà nó quan đàng, nó phạm đủ mọi lỗi lầm, nó gây rối trong xóm giềng, thì thưa cha mẹ có được tôn trọng không thưa quý vị? Cha mẹ của đứa con đó không được tôn trọng, bởi vì họ nói rằng cái thằng này là nó sống con của ông đó, con của bà đó, thì làm cho cha mẹ bị tổn thương. Chúng ta là con của Chúa thánh trên trời, và chúng ta phải sống cái nếp sống cơ đốc thể hiện một cái sự tươi mới thật sự từ tâm trí của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta và trong nếp sống đạo của chúng ta. Bởi vì chúng ta bây giờ sống không phải là chúng ta sống nữa, mà Chúa đang vận hành, Chúa đang sống trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn sống giữ mình để cho danh của Chúa được mọi người tôn kính. Và như vậy danh cha được tôn thánh ở khắp mọi nơi, danh của Chúa không bị ai xúc phạm. Tôi nhớ một cái câu chuyện, mà đây là một cái câu chuyện nó có cái tính cách là châm biếm, nhưng mà cũng nói lên điều này để cho chúng ta hiểu. Là có một họa sĩ kia, họ vẽ Chúa Giêsu cầm điếu thuốc hút, họ vẽ Chúa Giêsu tay cầm chai rượu. Thì mọi người nói rằng tại sao anh vẽ Chúa của tôi như vậy? Thì anh nói thế này, anh nói có lời của Chúa trong Kinh Thánh nói rằng bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà Chúa sống trong tôi. Thế thì Chúa sống trong những cơ đốc nhân, mà tôi thấy các cơ đốc nhân có nhiều người hút thuốc, có nhiều người uống rượu, thì tôi vẽ cái hình ảnh của Chúa sống trong cơ đốc nhân đó. Như vậy, thưa anh chị em, những điều đó có phải làm tổn thương danh Chúa không? Vâng, làm tổn thương danh Chúa. Tại sao vậy? Là bởi vì những cơ đốc nhân đó không tôn thánh Chúa, cho nên trong cách ăn ở của mình đã thể hiện nó không có một đời sống thánh. Một đời sống liên hiệp với Chúa là cần có, nhưng mà là không liên hiệp với Chúa, mà liên hiệp với thế gian, với tội ác, với những điều làm cho danh Chúa bị tổn thương. Họ nói anh đó là người theo đạo Tin Lành, mà sao anh đó uống rượu, anh đó quậy phá, anh đó phạm hết lỗi này lỗi kia. Chị đó là người theo đạo Tin Lành, mà sao đời sống mà bê bối vậy, vân vân. Ồ, điều đó làm cho danh Chúa bị tổn thương. Điều Chúa muốn cho mỗi đời sống của chúng ta trên đất này là chúng ta phải ca ngợi Chúa, chúng ta phải tôn thờ Chúa, và chúng ta phải làm cho mọi người cúi đầu trước Chúa cao cả của chúng ta. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là con dân của Chúa. Phải nhớ rằng danh của cha phải luôn được tôn thánh. Tôn thánh trong cuộc đời của chúng ta, tôn thánh trong cái nếp sống đạo của chúng ta. Và như vậy mọi người sẽ tôn Chúa của chúng ta. Họ không thấy Chúa của chúng ta bằng mắt được, vì Chúa là đấng thần linh, nhưng mà họ thấy Chúa trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn, để Chúa đổi mới cuộc đời chúng ta hoàn toàn, thì chúng ta thật sự đã bày tỏ cái sự sống phục sinh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và người ta hỏi là bây giờ Chúa sống ở đâu? Chúng ta có thể trả lời như Thánh Ca 111: Chúa sống trong lòng tôi, trong cuộc đời của tôi. Và nếu thật sự Chúa sống trong lòng tôi, trong cuộc đời của tôi, thì tôi phải sống thánh, bởi Chúa là đấng thánh. Như vậy chúng ta mới có thể làm cho danh Chúa được tôn thánh ở giữa mọi người. Phần hy vọng về nước trời là nước Cha được đây. Chúng ta biết rằng nước Cha đã đến với tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta đồ phục Chúa, khi chúng ta tin Chúa, thì thiên đàng đã đi vào trong lòng của chúng ta, bởi vì Chúa của thiên đàng đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Nên nước Cha đã đến với tấm lòng của chúng ta, và chúng ta được vui mừng là công dân của nước trời. Trước kia chúng ta không phải là một dân, bây giờ chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời. Đây là ơn điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay là nước Cha đã đang tể trị trong cuộc đời của chúng ta. Nước Cha được đến cũng nói cái đến cái niềm hy vọng của những con dân Chúa. Niềm hy vọng của con dân Chúa là mong rằng Chúa sẽ tái lập, Chúa sẽ lọc nước bình an của Ngài và ban cho chúng ta nước đời đời trên thiên đàng. Và chúng ta ước mong cái ngày vinh hiển, cái ngày phước hạnh đó. Hiện nay chúng ta còn sống trong trần gian, vẫn còn phải đối đầu với nhiều vấn đề đau khổ, nhiều vấn đề khó khăn, nhiều vấn đề bấp bênh. Nhưng mà khi nước Chúa được đấy rồi, nghĩa là khi Ngài tái lâm, Ngài thiết lập nước của Ngài hoàn toàn rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ được vui mừng ở trong nước nước đời đời với Chúa. Phần đầu phục là ý Cha được nên. Chúng ta phải luôn đầu phục theo ý chỉ của Chúa. Cái con người chúng ta thường á là chúng ta muốn theo ý của chúng ta, vì ý của chúng ta nó phù hợp với cái ý của xác thịt. Nhưng mà ý của xác thịt thì nhớ rằng là nó trái với ý của Thánh Linh. Hai bên trái nhau. Ý của xác thịt là chăm về những điều tội ác, như dân dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, bất bình, bè đảng và vân vân. Nhưng mà ý của Thánh Linh của Đức Chúa Trời là ý tốt lành, thể hiện một cái tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện cái lòng nhân từ, thể hiện cái lòng ban ơn cứu giúp, thể hiện những cái đời sống thánh khiết, công chính. Chúa muốn đời sống của chúng ta theo ý của Chúa chưa? Nên có cái bài hát là đã theo ý Chúa chưa? Chúng ta phải là theo ý Chúa chứ không phải theo ý của chúng ta. Vậy ý của Chúa là tốt lành, ý của Chúa là ích lợi, ý của Chúa là đem lại phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Còn ý của chúng ta sẽ mới ngó dường như là tốt, nhưng mà sau nó sẽ làm cho chúng ta khổ sở và đau đớn. Cho nên chúng ta phải luôn đầu phục ý chỉ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải luôn đầu phục theo ý chỉ của Chúa, căn cứ trên sự soi sáng của lời Đức Chúa Trời. Muốn theo ý của Chúa thì chúng ta phải siêng năng hàng ngày ra xem lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, cẩn thận làm theo lời Chúa. Có nhiều người vì cái ý của tư dục của mình, biết Chúa dạy là không được liên hiệp với những con người chưa tin, nhưng mà những người đó không chịu theo ý của Chúa, theo ý riêng của mình, liên hiệp với người chẳng tin theo Chúa. Chúa nói gì? Chúa nói chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công bình và gian ác không có hội hiệp nhau được. Sự sáng và sự tối không có hòa đồng nhau. Hễ sáng đến thì tối lui, hễ tối đến thì sáng lui. Chúa và ma quỷ không thể hòa hợp nhau được. Cho nên chúng ta phải theo ý của Chúa. Nhiều con cái của Chúa đã theo ý riêng của mình, đã chọn lấy cuộc đời riêng và sống khốn khổ vì cớ đã theo ý riêng của mình. Tôi ước mong khi chúng ta học cái bài cầu nguyện chung này, chúng ta phải đầu phục Chúa dạy chúng ta phải đầu phục Chúa và phải để ý Chúa là trên hết trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải theo ý của chúng ta. Vì ý Chúa là tốt lành, đem lại sự sống, đem lại sự phước cho cuộc đời mình trên đất và đem lại sự phước đời đời cho chúng ta trên trời. Còn ý của chúng ta theo tư dục thì sẽ đem đến sự chết và đem đến sự đau khổ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta theo ý Chúa được này. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế nào? Chúa Giêsu đã cầu xin rằng: xin ý Cha được nên trên đời sống của con. Nếu con phải uống chén đau thương này để giải quyết tội lỗi cho nhân loại thì xin ý Cha được nên, con phải uống chén. Chúng ta biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai, là đấng quyền năng cao cả. Nhưng mà bây giờ Ngài sắp đi con đường bị con người tội lỗi xúc phạm. Họ có thể đánh vào đầu của Chúa và nói rằng: hỡi Đấng Christ, hỡi nói tiên tri đi, ai giết, ai đánh ngươi? Rồi họ có thể sỉ vả vào Chúa, đánh vào mặt của Chúa. Thưa quý anh chị em, Chúa có quyền không? Chúa có quyền là có thể phán một lời là những kẻ thù sẽ bị chết. Nhưng mà Chúa phải theo ý Cha, sẵn sàng cam chịu những nỗi nhọc nhằn, đau khổ vì cớ trả giá tội lỗi cho nhân loại. Chúa phải cầu nguyện ở trong vườn Gethsemane, mồ hôi của Ngài đổ ra như giọt bao lớn. Vì sao vậy? Chúa phải mang hết tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài. Đấng thánh khiết này bây giờ phải mang thay tội lỗi của loài người. Đây là một gánh nặng vô cùng lớn lao mà Chúa đã phải cầu nguyện. Nhưng mà cuối cùng ý của Cha là Ngài phải mang tội lỗi của nhân loại, Ngài phải gánh thay tội lỗi của nhân loại, Ngài phải chết để chuộc tội cho nhân loại. Nếu Ngài không thực hiện thì không có giải pháp nào để đem loài người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu đã phải nói rằng: nếu Chúa muốn con phải uống chén, con văn phục. Chúng ta là con cái Chúa ngày hôm nay, chúng ta phải noi gương theo Chúa Giêsu để ý Cha được nên trên đời sống của chúng ta. Ý Cha này ở đất cũng như là ở trời. Ở đất này chúng ta văn phục theo ý chỉ của Chúa, cũng như là khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời thì chúng ta sẽ vâng phục theo ý chỉ của Chúa hoàn toàn. Ý muốn cao cả của Chúa Trời cần được thực hiện ở dưới đất trong đời sống của chúng ta, cũng như sẽ được thực hiện ở trên trời vậy. Phần cầu khẩn cho nhu cầu là: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa muốn chúng ta có một cái tinh thần nương dựa nơi Chúa. Chúa có quyền ban cho chúng ta ăn cả năm trời, nhiều năm trời trên đất này. Nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta một vấn đề là thỏa lòng về những điều Chúa ban cho. Còn có Chúa là đấng toàn năng, còn có Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình là bảo đảm rồi. Cho nên chỉ cần là: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Một ngày đủ dùng là tối thiểu. Mà nếu một ngày đủ dùng mà chúng ta vui lòng, chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự lo lắng, cái sự ưu tư. Khi chúng ta kinh nghiệm một ngày đủ dùng mà tin vào Chúa, như ông Eli ở bên khe Kerit, mỗi ngày Chúa dùng con quạ mang bánh để cho ông ăn, rồi nước khe để cho ông uống, thế là đủ rồi. Ông không có thể cầu xin với Chúa: Chúa ơi, Chúa cho con quạ nó mang khá nhỉ, lỡ những cái bữa nào mà nó có gió hay là có gì khó khăn thì nó không mang bánh cho con thì con có bánh con ăn. Ông có nói như vậy không, thưa quý vị? Không. Eli không có nói như vậy. Eli tin vào sự tiếp trợ từ nơi Chúa. Và như vậy chúng ta chỉ cầu xin là: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Bên cạnh cái nhu cầu vật chất là lời cầu xin cho nhu cầu tâm linh. Nhu cầu tâm linh đó là gì? Xin tha tội lỗi cho chúng con. Có nhiều người thì luôn luôn xin về phương diện vật chất, nhưng mà quên cái phương diện quan trọng hơn, đó là phương diện tâm linh. Đời sống của chúng ta có được đẹp lòng Chúa không? Đời sống của chúng ta có theo ý Chúa chưa? Đời sống chúng ta có để cho cái dục vọng, cho cái bản ngã xúi dục cho chúng ta xa cách Chúa chăng? Chúng ta phải kiểm điểm lại đời sống của mình, và nếu có khuyết thì chúng ta phải xin với Chúa: xin tha tội lỗi cho chúng con. Điều đó có nghĩa gì, thưa quý vị? Xin tha tội lỗi có nghĩa rằng chúng ta ăn năn về cái điều lỗi lầm của mình đã sai khuyết, và chúng ta phải quay lại với Chúa 180 độ, xây lưng khỏi cái vấn đề tội lỗi đó. Chứ không phải là chỉ nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho con, rồi cứ tiếp tục phạm tội, tiếp tục giữ tội lỗi trong cuộc đời của mình. Không, Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi và phải quay lại với Chúa 100% để làm gì? Để đầu phục Ngài hoàn toàn, hầu cho Ngài tái tạo cuộc đời chúng ta đổi mới cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể xứng danh là Cơ Đốc nhân, là người có Chúa sự sống trong cuộc đời. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa tha tội cho chúng ta. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải kiểm điểm hàng ngày. Vì nếu không cẩn thận, chúng ta sống trong tội lỗi mà không biết mình sống trong tội lỗi, hoặc là chúng ta cứng lòng mà cứ bước đi trong tội lỗi. Vì đây là cái nguyên nhân phá đổ tất cả những ơn huệ phước lành của chúng ta vô Chúa. Và Chúa biết cái điều quan trọng này, cho nên Chúa nhắc cho chúng ta phải nhớ vấn đề này, mà phải cầu xin với Cha là xin Cha tha tội cho chúng con, như là luôn phải thức tỉnh, kiểm điểm đời sống của mình trước lời sự sống của Chúa, trước sự thức tỉnh của Đức Thánh Linh trong cuộc đời chúng ta, để rồi chúng ta ăn năn lìa bỏ nó, hầu cho chúng ta được Đức Chúa Trời thương xót. Và cũng xin Chúa giúp cho mình theo ơn của Chúa, theo cái tâm tình của Chúa mà tha thứ cho người vi phạm mình. Cái câu xin Cha tha tội lỗi cho chúng con là dễ, ai trong chúng ta cũng thích được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của mình, xóa sạch mọi tội lỗi của mình, để mối thông công của chúng ta với Chúa được thông suốt. Nhưng mà cái câu sau đó là xin Chúa giúp cho mình tha kẻ phạm tội nghịch cùng mình. Ở đây chúng ta chú ý là cái người đó phạm tội mà không phải phạm tội thường á, phạm tội nghịch với mình á, mà Chúa cũng muốn mình có phải có tinh thần của Chúa Giêsu phải tha tội. Và nếu chúng ta cố chấp, Chúa có vui lòng không? Chúa không vui lòng. Chúa đưa cái thí dụ về cái người thiếu nợ 1 vạn talăng với người thiếu nợ 2 denier. Người thiếu 1 vạn talăng đến với chủ và xin chủ tha cho. Chủ tha cho cái người thiếu 1 vạn talăng. Người đó đi về dọc đường thấy bạn của mình thiếu có 2 denier, không có bao nhiêu tiền ấy, mà bóp cổ người này, bảo người này phải trả. Và nếu không trả thì bỏ vô tù. Người này đã cư xử với bạn một cách khắc nghiệt. Người chủ nghe mới bảo đầy tớ mình gọi cái người thiếu 1 vạn talăng đến trình diện. Và người chủ nói gì? Sao ta thương yêu, ta cảm thông, ta tha cho ngươi 1 vạn talăng, còn bạn ngươi chỉ thiếu có 2 denier, tại sao ngươi không tha? Ngươi sao không có lòng thương xót? Thế thì bây giờ ngươi phải trả hết, bằng không ta bỏ tù. Chúa đưa thí dụ đó ra, kể câu chuyện đó ra, để dạy cho chúng ta, có con người chúng ta được Chúa tha thứ vô cùng. Chúa làm sạch mọi tội lỗi chúng ta, Chúa giải thoát chúng ta, để đem chúng ta đến mối thông công. Chúa ban ân huệ cho chúng ta vô cùng. Nhưng mà chúng ta lại cố chấp với anh em mình. Có những người phạm tội với mình, không chịu tha thứ. Chúa dạy cho chúng ta phải có một cái tinh thần tha thứ dồi dào như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà trong cái cuộc đời theo Chúa của chúng ta, thường chúng ta cố chấp và không chịu tha thứ cho người phạm tội nghịch với chúng ta. Vì cái đó mà trong hội thánh có nhiều cái những sự va chạm, có những cái sự tranh chấp, đôi lúc gây rối trong hội thánh, làm tổn thương cho danh của Chúa. Tôi biết có những nơi là tín đồ chia phe nhau, đánh lộn với nhau. Thưa quý vị, những người ngoại đạo nhìn thấy những tín đồ, những người theo Chúa mà là những người đã xưng rằng có Chúa sự sống ở trong cuộc đời của mình chia phe nhau đánh lộn, thì họ nghĩ gì thưa quý vị? Chúng ta phải làm tổn thương danh Chúa không? Cho nên lời Chúa dạy cho chúng ta đã xin Chúa tha cho mình bao nhiêu là lỗi lầm, để bây giờ được xưng công bình, để bây giờ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, để hưởng được cơ nghiệp đời đời mà Chúa dành cho, mà lại cố chấp lại sát phạt với nhau khi anh em mình phạm lỗi. Anh em phạm lỗi, mình có thể giải thích cho anh em biết đó là lỗi để anh em ăn năn. Nếu họ không ăn năn, Chúa sẽ dạy họ. Còn chúng ta không nên lấy cư xử và sát phạt để làm hại anh em chúng ta, vì chúng ta là người của Chúa, tình yêu của Chúa sự sống, Chúa phục sinh đang hiện diện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bài học. Chúng ta cầu nguyện hàng ngày, có thể hàng tuần, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc này để có thể sống xứng đáng với tư cách là Cơ Đốc nhân, là người có Chúa Giêsu sống trong cuộc đời. Lời cầu nguyện kế tiếp là xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Đây là lời cầu xin an toàn giữa cái cơn cám dỗ. Chúng ta biết ma quỷ có 100 phương ngàn kế để cám dỗ chúng ta. Và cái lời cầu xin là xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Vâng, nếu chúng ta không bị cám dỗ là đều vui mừng, bởi vì con người chúng ta rất dễ bị vấp váp. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải suy nghĩ đấy, là có nhiều người dấn thân vào sự cám dỗ, cho nên đã xa vào cám dỗ. Chúng ta phải chạy xa sự cám dỗ chừng nào tốt chừng đó. Trong trường hợp của Joseph bị bà vợ Potiphar cám dỗ chụp lấy áo, Joseph đã làm gì? đã bỏ cái áo trở lại và chạy. Đó là cách tốt nhất để chúng ta được an toàn. Xin Chúa cho chúng ta phải tránh xa sự cám dỗ, và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta không rơi vào những sự cám dỗ, những cạm bẫy của ma. Chúng ta phải đi con đường của Chúa, phải cẩn thận theo đường của Chúa để không rơi vào những cái con đường cám dỗ của ma quỷ. Và như vậy chúng ta phải cảnh giác. Trong cái bài học, chúng ta vừa phải chạy xa sự cám dỗ, chúng ta cần phải cảnh giác với sự cám dỗ, và chúng ta phải nhờ ơn Chúa để có năng lực đắc thắng sự cám dỗ nếu phải đương đầu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, xin Chúa cứu chúng ta khỏi cái điều ác. Nếu chúng ta rơi vào sự cám dỗ làm theo những điều ma quỷ đưa đến thì chúng ta đã làm điều ác trước mặt Chúa rồi. Cho nên Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa, đừng có chiều theo cái tánh xác thịt, đừng có chiều theo cái sự cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, của danh lợi quyền ở đời này, mà đôi khi chúng ta làm tổn thương danh của Chúa. Chúng ta làm điều ác ở trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu chúng ta, là Đấng đã cứu vớt chúng ta, là Đấng đã trả giá cho chúng ta một giá vô cùng lớn lao. Chúa phải chịu chết, huyết của Chúa phải đổ ra để mà cứu vớt chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta phải sống thế nào xứng đáng với sự hy sinh của Chúa? Và phần cuối cùng là phần xưng nhận cái niềm tin. Bài cầu nguyện kết thúc bằng câu xưng nhận đức tin. Đức tin đặt vào sự đắc thắng của Đức Trời, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nước nói đến cái sự định cư, con người có cái nước là nói đến cái vùng đất lớn lao mà mình quản trị. Nước là thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải thuộc về vua chúa của thế gian này. Nhưng mà nước cuối cùng là thuộc về Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài dựng nên thế giới này, Ngài dựng nên cái vũ trụ. Quyền cũng thuộc về Đức Chúa Trời, và vinh hiển cũng thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả mọi cái thế lực, mọi điều đều sẽ qua đi hết, nhưng mà nước đời đời của Chúa, quyền năng của Chúa, sự vinh hiển của Chúa thì đều thuộc về Ngài. Chúng ta đang có một Chúa uy quyền như vậy, chúng ta biết rằng Chúa đang tế trị đời đời không cùng, và chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta được làm công dân của nước trời. Chúa là Cha đời đời, Chúa bình an của cuộc đời chúng ta.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm tạ Ngài vì đã ban cho chúng con gương mẫu trong lời cầu nguyện và trong chính đời sống của Chúa Giêsu. Ngài đã đến để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời, chịu đau khổ và gánh lấy tội lỗi của chúng con, để chúng con được đến gần Cha. Xin giúp chúng con cũng biết vâng phục ý Chúa, không theo ý riêng, nhưng sống đẹp lòng Ngài trong mọi sự. Lạy Chúa, chúng con xin nương cậy Ngài cho từng nhu cầu của đời sống. Xin ban cho chúng con bánh hằng ngày, không chỉ lương thực thân thể, mà còn là sự nuôi dưỡng từ lời Ngài, để chúng con sống mạnh mẽ trong đức tin. Xin giúp chúng con nhận biết mọi điều tốt lành đều đến từ Cha, để chúng con không lo lắng, nhưng luôn trông cậy vào sự chu cấp của Ngài. Xin tha thứ tội lỗi chúng con, như Chúa Giêsu đã cầu xin cho chúng con trên thập tự giá, và cũng xin ban cho chúng con tấm lòng biết tha thứ, không giữ lấy sự cay đắng, nhưng yêu thương như chính Ngài đã yêu. Xin giữ chúng con khỏi cám dỗ, khỏi những điều dẫn chúng con xa cách Ngài, và dạy chúng con sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, để danh Chúa được tôn cao trong đời sống chúng con. Nguyện chúng con không chỉ cầu nguyện như Chúa đã dạy, nhưng bước đi theo gương Ngài, sống với tấm lòng tin kính và vâng phục Ngài cách trọn vẹn. Nhân danh cứu Chúa Giêsu. Amen.